là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật, mùng 10 tháng 1 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Máy bay chiến đấu cơ, Mỹ bay chiến đấu cơ Nam Triều Tiên để phô trương sức mạnh đối với miền Bắc. Pháp tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công Charlie Hebdo. Diễn viên Sean Penn phỏng vấn trùm ma túy Mexico cho tạp chí Rolling Stone.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Steve Herman tường trình về ô nhiễm không khí ngày càng tệ hại, làm các thành phố châu Á ngày càng ngột ngạt. Kể đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một oanh tạc cơ có tầm bay xa của quân đội Mỹ bay trên không phận Nam Triều Tiên hôm Chủ nhật, dường như là một phản ứng đối với những vụ thử hạt nhân mới đây nhất của Bắc Triều Tiên. Chiếc B-52, oanh tạc cơ có thể mang bom hạt nhân, đã bay trên bầu trời của căn cứ quân sự Osan ở Nam Triều Tiên, nằm cách biên giới chia đôi bán đảo Triều Tiên 72 km. Chiếc máy bay sau đó bay trở về căn cứ ở Dawam gần đó. Chiếc B-52 được hai chiến đấu cơ của Mỹ và Nam Triều Tiên bay hộ tống. Đô đốc Hải quân Mỹ Harry B. Harris Jr., tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, ra một thông cáo nói phi vụ này là để chứng tỏ cam kết cứng rắn của Mỹ với các đồng minh ở Nam Triều Tiên và Nhật Bản và để phòng vệ cho nước Mỹ.
The United States remains steadfast in its commitment to the defense of the Republic of Korea and maintaining the stability on the Korean
Thượng tướng Terence O'Shaughnessy, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Quân sự Liên quân Mỹ Nam Triều Tiên nói với các phóng viên báo chí sau phi vụ đó rằng Mỹ luôn kiên định trong nhiệm vụ phòng vệ cho Nam Triều Tiên và duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có việc răn đe bằng các lực lượng quy ước và chiếc dù hạt nhân. Hoa Kỳ đã bay một oanh tạc cơ tầm xa trên không phận Nam Triều Tiên vào năm 2013, không lâu sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Chuyến bay của chiếc B-52 hôm Chủ nhật diễn ra vài giờ sau khi lãnh tụ Kim Jong-un, trong một phát biểu tại Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân Bắc Triều Tiên, tuyên bố rằng vụ thử bom nhiệt hạch hôm thứ Tư như cáo buộc là quyền chính đáng của một quốc gia có chủ quyền và là một hành động công bằng mà không ai được chỉ trích. Trong một phát biểu được hãng thông tấn nhà nước KCNA của Bình Nhưỡng loan tin, ông Kim nói rằng vụ thử này là một bước tự vệ cho khả năng quốc phòng đáng tin cậy trên bán đảo Triều Tiên trước mối nguy của chiến tranh hạt nhân do các đế quốc đứng đầu là Mỹ gây ra. Hai ngày sau vụ thử nghiệm, Seoul đã thực hiện lại chương trình phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng dọc theo biên giới phi quân sự. Bắc Triều Tiên coi đó là một hành động chiến tranh. Một giới chức quân sự Nam Triều Tiên nói với hãng tin Yonhap của Seoul rằng miền Bắc cũng trả đũa bằng những chương trình phóng thanh của họ. Những hành động của Bắc Triều Tiên khiến cho đồng minh truyền thống của Seoul là Trung Quốc giận dữ và gây ra một trận bão lửa hầu như trên toàn thế giới. Hàng ngàn người hôm nay đã tập trung ở thủ đô Paris để đánh dấu một năm tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo và một siêu thị thực phẩm của người Do Thái bị các phần tử vũ trang thánh chiến Hồi giáo tấn công, giết chết 17 người. Sự kiện hôm Chủ nhật cũng tưởng nhớ các vụ tấn công hồi tháng 11 khi những kẻ cực đoan Hồi giáo giết hại 130 người tại một số địa điểm ở thủ đô của Pháp. Kể từ đó, Pháp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa 3 đền thờ Hồi giáo bị cho là cực đoan hóa các tín đồ. Tổng thống Pháp François Hollande và thị trưởng Paris Anne Hidalgo dự lễ tưởng niệm hôm Chủ nhật tại dinh Place de la République và đã khánh thành một bảng tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công. Ca sĩ nhạc rock và biểu tượng quốc gia của Pháp Johnny Hallyday theo trù liệu sẽ hát với ban nhạc quân đội tại một buổi trình diễn đặc biệt cuối ngày hôm nay. Trong khi đó, hàng trăm đền thờ Hồi giáo ở Pháp mở cửa cho công chúng đến thăm trong mấy ngày trong một nỗ lực giới thiệu với những người ngoại đạo về văn hóa của Hồi giáo vào lúc những vụ tấn công của những kẻ cực đoan Hồi giáo đã tạo ra một ấn tượng tiêu cực về tôn giáo của họ. Mặc dù không phải toàn bộ 2.500 đền thờ Hồi giáo ở Pháp cùng tham gia hoạt động này, các đền thờ nổi tiếng nhất có tham gia, trong đó có Đại Thánh Đường ở Paris. Nỗ lực này được Hội đồng Đức Tin Hồi giáo, tổ chức Hồi giáo đứng đầu ở Pháp ủng hộ. Các đền thờ mời công chúng gặp gỡ với các tín đồ Hồi giáo bình thường và tham gia tiệc nhẹ, đi tham quan có hướng dẫn, xem các buổi làm việc và thảo luận, kể cả mời tham gia một trong năm buổi cầu nguyện hàng ngày. Sự kiện này được đặt tên là Tách Trà Huynh Đệ. Pakistan sẽ chủ trì các cuộc đàm phán 4 ngày bắt đầu vào thứ Hai trong nỗ lực hồi sinh tiến trình hòa bình Afghanistan. Các cuộc đàm phán này bao gồm Afghanistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan Ahmad Shakib Mostaghi hôm thứ Bảy nói rằng các đại biểu họp tại Islamabad sẽ thảo luận về một lộ đồ hòa đàm. Các cuộc đàm phán này được tán thành trong một chuyến thăm của tư lệnh quân đội Pakistan, Đại tướng Rahil Sharif, đến Kabul hồi tháng 12. Pakistan được cho là có ảnh hưởng lớn đối với phe Taliban, nhưng quan hệ giữa Islamabad và Afghanistan đã trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây. Hai nước lâu nay luôn đổ lỗi cho nhau đã hậu thuẫn cho phe Taliban và các phần tử nổi dậy khác, hoạt động dọc theo biên giới khó kiểm soát giữa hai nước. Các thủ lãnh Taliban được dư luận tin là trú ngụ tại các thành phố của Pakistan gần biên giới Afghanistan, kể cả ở Quetta và Peshawar. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Diễn viên Mỹ Sean Penn đã gặp trùm buôn lậu ma túy khét tiếng Joaquin El Chapo Guzman ở Mexico vài tháng trước khi Guzman bị bắt lại để phỏng vấn. Bài phỏng vấn được đăng lên trang web của tạp chí Rolling Stone chiều tối thứ Bảy, một ngày sau khi Guzman bị giới hữu trách Mexico bắt lại. Guzman tự hào khoe với diễn viên Penn rằng tôi cung cấp nhiều heroin, methamphetamine, cocaine và cần sa cho thế giới hơn bất cứ ai khác. Tôi có một đội tàu ngầm, máy bay, xe tải và thuyền. Ông Penn mô tả rằng Guzman hoàn toàn không có một chút gì hối lỗi. Nếu không có nhu cầu tiêu thụ thì sẽ không có người bán, trùm Guzman nói về hoạt động buôn lậu ma túy của ông ấy. Điều rõ ràng là nhu cầu tiêu thụ từ ngày này sang ngày khác đang trở nên nhiều hơn, do đó phải bán và bán. Guzman đã vượt ngục một cách táo bạo hôm 11 tháng 7 năm ngoái qua một đường hầm dài 1,5 km được đào bí mật từ phòng giam của hắn đến ngôi làng ở gần đó. Vụ vượt ngục của trùm Guzman khiến cho chính quyền của Tổng thống Enrique Peña Nieto hết sức bối rối, khi mà trước đó họ ca ngợi chiến dịch được tăng cường chống những đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất ở Mexico. Ông Penn nói rằng Guzman đã đưa các kỹ sư của y sang Đức 3 tháng hồi năm ngoái để học hỏi về lớp nước ngầm dưới nhà tù. Ông nói khi Guzman chui xuống đường cống, y được di chuyển bằng một xe mô tô chạy bám vào đường ống có động cơ được thiết kế có thể hoạt động trong môi trường thiếu dưỡng khí. Ông Penn có kế hoạch phỏng vấn Guzman vào thời điểm ông ở cùng khách sạn ở New York với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. Ông Penn cho biết, một trong những người tùy tùng của Tổng thống Mexico xin chụp hình chung với ông bằng máy điện thoại khi diễn viên này đi bộ trên phố, nơi có những chiếc xe SUV bọc thép xếp hàng dài để chuẩn bị đưa Tổng thống Mexico đến Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trước đó hôm thứ Bảy, các giới chức Mexico không nêu danh tánh nói với các hãng tin rằng chính phủ Mexico sẵn lòng dẫn độ tay trùm ma túy này sang Mỹ. Một sự đảo ngược trong quan điểm của chính phủ Mexico so với lần Guzman bị bắt năm 2014. Thủ tục dẫn độ có thể mất nhiều tháng và các luật sư của Guzman theo trông đợi sẽ chống lại việc dẫn độ. Ai Cập mở phiên họp quốc hội hôm Chủ nhật, phiên họp đầu tiên sau hơn 3 năm. Quốc hội có 15 ngày để thông qua mấy trăm lệnh hành pháp của Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi hoặc các luật sẽ bị bãi bỏ. Ai Cập không có quốc hội kể từ năm 2012 khi một tòa án giải tán hội đồng lập pháp được bầu chọn dân chủ do phong trào huynh đệ Hồi giáo của cựu Tổng thống Mohamed Morsi nắm đa số. Ông Sisi, cựu lãnh đạo các lực lượng vũ trang của Ai Cập, đã lên cầm quyền vào năm 2014 sau một cuộc đảo chính quân sự lật đổ ông Morsi, dẫn đến việc giam giữ ông Morsi và đặt huynh đệ Hồi giáo ra ngoài vòng pháp luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu quốc hội hồi năm ngoái thấp và có phần lớn những người trúng cử ủng hộ ông Sisi và nghị trình thế tục của ông. Quốc hội mới là hội đồng được bầu chọn lần đầu tiên kể từ khi hiến pháp mới được thông qua vào năm 2014, cho phép các nhà lập pháp quyền luận tội một tổng thống hoặc yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Hai người Việt mới bị bắt ở Singapore vì ăn cắp hàng trăm ngàn đô la, ít ngày sau khi một nhóm người Việt khác bị bắt ở Thái Lan cũng vì trộm cắp. Hai người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Ba tại một khách sạn ở Bayfront Avenue sau khi bị nghi là ăn trộm 500.000 đô la Singapore, khoảng chừng 350.000 đô la Mỹ, từ một két sắt của một cửa hàng bán trái cây trong trung tâm bán sỉ Pasir Panjang ở Singapore. Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Tư, lực lượng cảnh sát Singapore cho biết họ bắt nghi phạm lúc 10 giờ 30 phút tối ngày thứ Ba, trong vòng 16 giờ sau khi chủ sở hữu gian hàng báo với cảnh sát. Các nghi phạm có hộ chiếu Việt Nam và nhập cảnh Singapore ngày 1 tháng 1. Cảnh sát cho biết một khoản tiền lên đến 500.000 đô la Singapore đã bị đánh cắp từ trong két sắt và việc điều tra tiết lộ rằng các nghi phạm đã đột nhập vào gian hàng bằng cách mở một lỗ thông gió trên mái nhà. Cảnh sát cho biết thêm két sắt đã bị cắt bằng các công cụ cơ khí nhưng họ vẫn chưa thu hồi được các công cụ dùng để phạm tội. Cảnh sát thu hồi được 433.000 đô la Singapore, một số hàng hóa đắt tiền được cho là đã mua bằng tiền ăn cắp. Số tiền mặt và hàng hóa đã bị thu giữ như là tang vật của vụ án.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, gần đây khói mù dày đặc bao phủ các thủ đô của hai nước đông dân nhất thế giới. Các đài kiểm soát chất lượng không khí tại Bắc Kinh và New Delhi cho thấy những con số vượt xa ngưỡng nguy hiểm thuộc loại cao nhất. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Thủ đô Trung Quốc bị đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về ô nhiễm ở mức cao lần thứ nhì từ trước đến nay, khiến chính quyền thành phố Bắc Kinh phải đóng cửa hay hạn chế hoạt động ở các nhà máy, rút bớt một nửa số xe cộ lưu thông ra khỏi đường phố thủ đô và đóng cửa các trường học. Các máy đo chỉ số chất lượng không khí ở trung tâm Bắc Kinh cho thấy các con số vượt quá 400 microgram trên mỗi mét khối về PM2.5 là những phần tử nhỏ hơn 2.5 micromet đường kính có thể lọt vào phổi. Tuy nhiên, việc công bố lệnh cảnh báo đỏ không có nghĩa là không khí Bắc Kinh thực sự bị ô nhiễm hơn so với mức độ trước đây, theo nhận định của ông Hoàng Nham Trung, thành viên cấp cao về sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng Đối ngoại.
Lý do chính quyền thành phố quyết định công bố lệnh cảnh báo đỏ là để biện minh cho các biện pháp cấp thiết hơn nhằm kiểm soát mức độ ô nhiễm. Quả nhiên, kết quả là việc hạn chế số xe hơi lưu thông trên đường phố đã hạ thấp được mức độ ô nhiễm.
Tại thủ đô Ấn Độ, sau một thời gian ngưng nghỉ khoảng một thập niên trước, là lúc các biện pháp chống ô nhiễm đã dẫn tới những cải thiện. Thành phố một lần nữa lại bị ngột ngạt vì bầu không khí bị coi là tệ hại nhất thế giới. Bà Anumita Roy Chowdhury là giám đốc điều hành về nghiên cứu và hỗ trợ tại Trung tâm Khoa học và Môi trường ở New Delhi.
Ngay lúc này vào mùa đông, điều đó rất rõ ràng. Ta có thể cảm nhận được, ngửi thấy mùi khói mù đó.
Năm nay, Ngân hàng Thế giới tính rằng tuổi thọ bị rút ngắn của dân chúng ở các thành phố lớn Ấn Độ do không khí ô nhiễm gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này mỗi năm là 18 tỷ đô la.
Các cuộc khảo cứu cho thấy rằng ở Delhi, cứ trong số 3 em nhỏ thì có một em hư phổi lúc này. Nếu ta nhìn vào con số những ca chết yểu được báo cáo từ các cuộc khảo cứu khác nhau ở thành phố này, thì gần như kết quả là có một người chết mỗi giờ đồng hồ vì các bệnh có liên quan tới ô nhiễm không khí.
Tòa Thượng thẩm Delhi trước đây từng nói rằng sống ở thủ đô Ấn Độ chẳng khác nào như trong một phòng hơi ngạt, đã công bố lệnh khẩn trương. Hai thẩm phán của tòa đã ra lệnh cho tất cả các giới hữu quan theo dõi những quy định hiện hữu và giảm thiểu các mức phân tử. Hai vị này cũng khiển trách cảnh sát giao thông vì tỏ ra không hữu hiệu trong việc giảm thiểu tình trạng ùn tắc đường xá. Theo giáo sư Hoàng Nham Trung, trong khắp khu vực, giới hữu trách vẫn còn đang chật vật tìm cách chống lại tình trạng ô nhiễm về lâu về dài.
Ngay cả trong trường hợp Trung Quốc, nơi chúng ta đã thấy chính các nhà lãnh đạo cấp cao nhất ngày càng cam kết kiểm soát ô nhiễm, cũng không có sự đồng thuận về cách thức giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả. Và lẽ đương nhiên, ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, ta cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự về cách xử lý vấn nạn giữa phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường.
Tại Dhaka, thành phố vĩ đại tăng trưởng nhất thế giới, ùn tắc giao thông và khói từ các lò gạch gây ra tình trạng ô nhiễm bị quy trách là giết chết hàng ngàn cư dân mỗi năm và gây ra khoảng từ 80 đến 230 triệu ca bệnh đường hô hấp mỗi năm. Một lệnh cảnh báo ô nhiễm ở mức cao cũng khiến giới hữu trách Iran ở Tehran, Isfahan và Arak phải đóng cửa tất cả các trường học trong 2 ngày. Đây là lệnh đầu tiên thuộc loại này kể từ năm 2010.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are green with envy and make up one's mind.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là green with envy và make up one's mind.
Mylan and Mike are at an auto park. Mike wants to buy a car. He can't afford a new one, so they are going to see a used car dealer and test drive one that Mike has seen before.
Mylan và Mike đang ở chỗ bán xe hơi. Mike muốn mua một cái xe, nhưng không có tiền mua xe mới. Vì thế, hai người lại một tiệm bán xe cũ để lái thử một cái xe Mike đã ngắm.
Mylan, this dealership is known as quite honest. There's a good chance we'll find a car we are pleased with.
Mike nói, Mylan, hãng buôn xe này có tiếng là khá lương thiện. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một chiếc xe mà chúng ta hài lòng. I can see that they have a good selection. If you don't like a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic. Tôi thấy được là họ có một lô xe để chọn. Nếu anh không thích xe Honda, thì anh có thể chọn một chiếc Toyota. Nhìn cái xe Honda Civic đỏ kia.
What a nice car. It looks almost brand new. Not a single scratch.
Mike nói, cái xe đẹp quá. Trông gần như mới toanh. Không có đến một vết xước. Your cousin Luke's car is the same color. He bought it new, didn't he? Xe của Luke, anh họ anh cũng màu này. Anh ta mua xe đó mới, phải không?
Yes, yes. It's a very expensive car. His friends were green with envy when they saw it.
Mike nói, đúng, nó đắt tiền lắm. Bạn của Luke green with envy khi thấy chiếc xe. Green with envy? Spell the words for me. Green with envy. Đánh vần chữ đó cho tôi.
Green is the color green. G-R-E-E-N. Envy is spelled E-N-V-Y. This expression means a feeling of discontent because of another person's advantages.
Mike nói, green là màu xanh lá cây. G-R-E-E-N. Envy, sự ghen tức, đánh vần là E-N-V-Y. Từ này có nghĩa là cảm giác bực tức vì người khác có lợi điểm hơn mình. So they were green with envy. That means they became jealous or envious. They had a strong desire to have a car like Luke's. Vậy, bọn họ xanh mặt vì ghen tức, nghĩa là ghen tức lắm, muốn có cái xe như xe của Luke.
That's right. Well, Luke's friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.
Mike nói, đúng như vậy. Nhưng các bạn của Luke không phải là những người xấu tính. Có lẽ tôi đã hơi khắt khe với họ.
Well, to be green with envy means to be jealous. I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner too, right?
Vậy, to be green with envy có nghĩa là ghen tức. Tôi cũng green with envy khi Laura thắng hạng nhất trong cuộc thi chạy. Tôi cũng có thể nói như vậy một cách đùa giỡn, phải không?
That's right. It depends on your tone of voice.
Mike nói, đúng thế. Tùy theo giọng nói của cô.
Okay, here's a car that the salesman suggested we test drive. Do you want to look at more cars or test drive this one now?
Okay, đây là cái xe mà người bán xe đề nghị chúng ta lái thử. Anh có muốn xem thêm các xe khác hay là lái thử cái xe này?
So far, I have three in mind. The red Honda Civic, the gray Toyota Camry, and the white Ford. I will test drive all three.
Mike nói, cho tới bây giờ, tôi nghĩ tới ba cái xe. Xe Honda Civic đỏ, xe Toyota Camry xám và xe Ford trắng. Tôi sẽ lái thử cả ba.
Can I test drive them too? I want to find out if the feelings are different.
Cho tôi lái thử với được không? Tôi muốn biết ta có cảm giác khác nhau khi lái những xe này không?
My land. Only if you are always nice to me.
Mike nói, với điều kiện là lúc nào cô cũng dễ thương với tôi.
Come on, Mike. I've been always too nice to you. I think you should treat me better.
Oh, Mike, tôi luôn luôn quá dễ thương với anh. Tôi nghĩ anh cần phải cư xử tốt với tôi hơn đấy nhé.
Okay, you can sit in this red Honda Civic with me while I drive it. Then you can drive it while I'm in the passenger seat and listen to the engine. That's good teamwork.
Mike nói, cô có thể ngồi với tôi trong cái xe Honda Civic đỏ khi tôi lái. Sau đó cô lái, trong khi tôi ngồi ghế bên cạnh, lắng nghe máy xe. Thế là cùng cộng tác tốt đẹp.
Yeah, let's test drive all three.
Hay quá, chúng ta lái thử cả ba xe nhé.
Okay, now that we have tested all three, tell me what you think.
Mike nói, rồi, chúng ta đã lái thử cả ba. Cho tôi biết cô nghĩ gì.
The Honda Civic is best. Let's get it.
Cái Honda Civic tốt nhất. Mua cái đó đi anh.
It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook.
Mike nói, cái xe đó có thể là xe tốt nhất, nhưng giá của nó có thể không phải là tốt nhất cho túi tiền của tôi.
So, what are you going to do now?
Vậy, anh làm sao đây?
I can't make up my mind.
Mike nói, tôi không thể make up my mind.
I can't make up my mind. What do you mean?
I can't make up my mind means I cannot come to a decision.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. Nghĩa là tôi không quyết định được.
I understand. You must consider the price as well as the quality of the car.
Tôi hiểu rồi. Anh phải nghĩ tới giá xe, cũng như xe có tốt không.
Now, I know you're smart.
Mike nói, bây giờ tôi biết cô thông minh.
Don't make fun of me, Mike. I realize I have to think carefully when we buy an expensive item.
Đừng giỡn tôi, Mike. Tôi nhận thức được là chúng ta phải suy nghĩ kỹ khi mua một món hàng đắt tiền.
That's why I can't make up my mind yet. I have to look at my budget a bit more.
Mike nói, vì vậy mà tôi chưa quyết định được. Tôi phải xem lại tài chính của tôi.
Now you are smart.
Bây giờ, anh là người khôn.
You can help me make up my mind by telling me your opinion.
Mike nói, cô có thể giúp tôi quyết định bằng cách cho tôi biết ý kiến của cô.
I like the Honda Civic, but as you said, you need to look at your budget, then make your decision.
Tôi thích cái Honda Civic, nhưng như anh nói, anh cần xem lại tài chính của anh rồi mới quyết định được.
Yes, and I have to make my mind up fast before someone else buys this Honda.
Mike nói, đúng, và tôi phải quyết định nhanh trước khi người khác mua mất cái Honda đó. And I won't be green with envy when you buy that car. I'll enjoy it with you if you let me. Và tôi sẽ không ghen tức khi anh mua cái xe đó. Tôi sẽ cùng vui hưởng cái xe với anh nếu anh cho tôi cơ hội đó.
All right, Mylan. You'll find out tomorrow.
Mike nói, rồi, Mylan. Ngày mai cô sẽ biết. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Green with envy, nghĩa là ghen tức. Và make up one's mind, nghĩa là quyết định. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Một quan tạc cơ có tầm bay xa của quân đội Mỹ bay trên không phận Nam Triều Tiên hôm Chủ nhật, dường như là một phản ứng đối với những vụ thử hạt nhân mới đây nhất của Bắc Triều Tiên. Chiếc B-52, quan tạc cơ có thể mang bom hạt nhân, đã bay trên bầu trời của căn cứ quân sự Osan ở Nam Triều Tiên, nằm cách biên giới chia đôi bán đảo Triều Tiên 72 km. Chiếc máy bay sau đó bay trở về căn cứ ở đảo Guam gần đó. Chiếc B-52 được hai chiến đấu cơ của Mỹ và Nam Triều Tiên bay hộ tống. Đô đốc Hải quân Mỹ Harry B. Harris Jr., tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, ra một thông cáo nói, phi vụ này là để chứng tỏ cam kết cứng rắn của Mỹ với các đồng minh ở Nam Triều Tiên và Nhật Bản và để phòng vệ cho nước Mỹ. Thượng tướng Terence O'Shaughnessy, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy quân sự Liên quân Mỹ-Nam Triều Tiên nói với các phóng viên báo chí sau phi vụ đó rằng Mỹ luôn kiên định trong nhiệm vụ phòng vệ cho Nam Triều Tiên và duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có việc răn đe bằng các lực lượng quy ước và chiếc dù hạt nhân. Hàng ngàn người hôm nay đã tập trung ở thủ đô Paris để đánh dấu một năm tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo và một siêu thị thực phẩm của người Do Thái bị các phần tử vũ trang thánh chiến Hồi giáo tấn công, giết chết 17 người. Sự kiện hôm Chủ nhật cũng tưởng nhớ các vụ tấn công hồi tháng 11 khi những kẻ cực đoan Hồi giáo giết hại 130 người tại một số địa điểm ở thủ đô của Pháp. Kể từ đó, Pháp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa ba đền thờ Hồi giáo bị cho là đã cực đoan hóa các tín đồ. Tổng thống Pháp François Hollande và thị trưởng Paris dự lễ tưởng niệm hôm Chủ nhật tại Vinh Place de la République và đã khánh thành một bản tưởng niệm các nạn nhân của các vụ tấn công. Ca sĩ nhạc rock và biểu tượng quốc gia của Pháp Johnny Hallyday theo trù liệu sẽ hát với ban nhạc quân đội tại một buổi trình diễn đặc biệt cuối ngày hôm nay. Pakistan sẽ chủ trì các cuộc đàm phán 4 ngày bắt đầu vào thứ Hai trong nỗ lực hồi sinh tiến trình hòa bình Afghanistan. Các cuộc đàm phán này bao gồm Afghanistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan Ahmad Shekib Motani hôm thứ Bảy nói rằng các đại biểu họp tại Islamabad sẽ thảo luận về một lộ đồ hòa đàm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.